vì kính trọng ngài, những phẩm vật được Lý Thái Hậu và các quan trong triều cúng dường nhiều đến nỗi không thể tính đếm hết được. Tất cả trẻ em con cháu nhà vua vào chùa lễ Phật đều được tặng quà. Tiền bạc và thức ăn cúng dường được lấy từ quốc khố của triều đình. Các thùng và giỏ phước hương trong chùa đều đựng đầy tiền cúng dường. Kho chứa của chùa luôn luôn đầy ắp y phục và lúa gạo. Mỗi ngày, người trong hoàng tộc đến lễ Phật được dùng thức ăn chay tịnh, nhưng thỉnh thoảng được nấu trong chùa. Mồng 8 tháng Chạp, Lý Thái Hậu cúng dường cho ngài một chiếc mũ Phật Tỳ Lô Giá Na, một bộ y ca sa làm bằng gấm màu tím, một đôi giày bảo chí cùng vải lụa che thân. Trong ngoài, những sản phẩm này thường chỉ được cúng dường đặc biệt cho các vị cao tăng hộ pháp. Chiếc mũ được gọi là mũ của Phật Tỳ Lô Giá Na, tức pháp thân của chư Phật. Đôi giày bảo chí là do lấy tên của thánh tăng Bảo Chí. Tuy nhiên, ngài nhất quyết từ chối, không chịu nhận những phẩm vật cúng dường này. Sau ba lần cầu thỉnh, cuối cùng ngài đành phải nhận, nhưng không bao giờ mặc những đồ đó. Năm 1593, ngài được 48 tuổi. Lúc đó, có nạn đói xảy ra tại Sơn Đông, người chết đầy cả đường. Hoàng đế Vạn Lịch tuy biết thế nhưng vẫn mãi lo xây cất thêm cung điện, tuyển thêm nhiều cung phi để vui chơi, chẳng lo cứu giúp gì cả. Một số quan kiều có lòng hảo tâm quyên góp cứu trợ được chút ít, nhưng khi đem ra phân phát cũng đều rơi vào túi các tham quan ô lại địa phương. Thấy vậy, ngài bèn ra lệnh lấy tất cả thức ăn, lương thực của chùa mang ra phân phát cho các dân nghèo đói khát. Tuy kho chứa đồ ăn của chùa rất nhiều, nhưng vẫn không thể đủ, nên ngài đích thân đi thuyền đến Lưu Đông, mua hàng trăm tạ gạo chở đến Sơn Đông để cứu đói. Nhờ tới dân chúng trong bốn xã quanh đó, không có ai bị chết đói, vì ngài đích thân đi tận nơi để cứu trợ. Các tham quan ô lại không thể chấm mút gì được, nên chúng rất căm giận. Tiếng đồn về ân đức của ngài vang xa khắp nơi, nhưng các quan lại tham ô trong triều lại rất khó chịu và để tâm tìm cách hãm hại ngài. Vào tháng 3 năm 1954, quan phủ tỉnh Sơn Đông là Trịnh Côn Nhai đến núi Lao Sơn tham vấn Phật pháp. Ngài trước lời phương tiện cho ông ta hiểu Phật pháp, ông tỉnh ngộ bèn xin quy y với ngài, và từ đó trở nên một vị hộ pháp giúp đỡ ngài rất nhiều. Vào dịp lễ Đông Chí, ngài từ Lao Sơn vào kinh đô làm lễ cầu an chúc mừng cho Lý Thái Hậu. Được biết bà đã dành dụm đủ số tiền để sửa sang chùa báo ân, đến ngày xin bà cho khởi công việc trùng tu chùa ngay. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, Nhật Bản đã xua quân xâm lăng Triều Tiên, mà tí này lại là nước được Trung Hoa bảo hộ, nên triều đình phải lo mộ binh qua giải cứu. Các tham quan ô lại biết trong nội cung đang chuẩn bị mang tiền ra trùng tu chùa báo ân, nên mật báo cho hoàng đế biết. Vốn không ưa ngài nên hoàng đế Vạn Lịch ra lệnh trưng dụng số tiền tích trữ của Lý Thái Hậu vào quốc khố để dùng vào việc hưng binh sang Triều Tiên. Vì đây là việc quốc sự nên ngài không thể bàn tính hay phản ứng gì được. Do đó, việc trùng tu chùa báo ân lại bị đình hoãn vô hạn định, và cuộc du hành lên Bắc Kinh với mục đích trùng hưng chùa báo ân của ngài không mang lại kết quả như ý muốn. Trong quyển Hán Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, ngài đã viết rằng, nếu không vì mục đích trùng tu chùa báo ân, thì ngài sẽ chẳng đến kinh đô để chúc mừng Lý Thái Hậu. Và nếu không đến thăm viếng Bắc Kinh trong suốt mấy năm liền như thế, thì chắc ngài đã không bị dính líu vào những chuyện tranh chấp rắc rối xảy ra sau này. Thật ra, việc trưng dụng số tiền của Lý Thái Hậu chỉ là một phần nhỏ của cuộc tranh chấp quyền hành trong triều nội mà thôi. Lúc đó nhà vua đã củng cố quyền hành trong tay và thẳng tay diệt trừ những quan lại thuộc nhóm của tể tướng Trương Cư Chánh. Ngoài ra, việc lập thái tử nối ngôi là việc rắc rối nhất đối với ông, vì phải chọn lựa giữa Chu Thường Lạc, người được Lý Thái Hậu cầu tự tại núi Ngũ Đài, và Chu Thường Tung, con của Trịnh Quý Phi, người được vua sủng ái. Do đó, sau nhiều lần tính toán ngược xuôi, mọi sự giận dữ nhà vua đều trút lên đầu ngài, vì chính ngài là người đứng ra tổ chức việc cầu tự. Theo sử nhà Minh, một hôm nọ, Lý Thái Hậu đã hỏi hoàng đế về lý do tại sao không lập Chu Thường Lạc lên ngôi thái tử. Hoàng đế trả lời là Chu Thường Lạc chỉ là con của một cung phi. Lý Thái Hậu tức giận bảo, thì ngươi cũng chỉ là con của một cung phi thôi chứ có khác gì. Hoàng đế nghe thế trong lòng rất khó chịu, và về sau nhất định không chịu vào cung thăm mẹ nữa. Lúc trước, khi tể tướng Trương Cư Chánh còn sống, hoàng đế không dám làm theo ý mình. Dù sao, Trương Cư Chánh cũng là thầy dạy học của vua và là người được hoàng đế Long Cánh, cha của vua, trói trăng nhiệm vụ trông nom dạy dỗ cho ông. Trương Cư Chánh là một vị quan thanh liêm chính trực, đã điều khiển gồm mấy quốc gia từ khi vua còn nhỏ, nhưng ông cũng giáo huấn nhà vua rất nghiêm ngặt, không thua gì Lý Thái Hậu. Ông tể tướng này thường tỏ ra không vui khi thấy vua còn nhỏ tuổi mà đã quá ham mê tủ sách. Ông luôn luôn than phiền việc vua tuyển quá nhiều phi tần cung nữ với công quỹ để thiết lập dinh thự cho những người này, và suốt ngày chỉ lo yến tiệc không chịu học hành. Sau cái chết của tể tướng Trương Cư Chánh, Lý Thái Hậu là nhân vật có thế lực nhất mà hoàng đế phải đương đầu. Sự tranh chấp về quyền hành của một vị hoàng đế muốn ban phát ngôi vị Đông Cung Thái tử cho con một bà phi mà ông sủng ái thay vì cho con của bà vợ chính, đã khiến cho tình mẹ con nhà vua bị sức mẻ rất nặng. Do đó, sau vụ cầu tự ở núi Ngũ Đài và việc bị bắt buộc phải quỳ lại xin ngài, hoàng đế chỉ chờ cơ hội thuận tiện để bắt tội ngài mà thôi. Sau khi tể tướng Trương Cư Chánh qua đời, nhà vua đích thân củng cố quyền hành của mình bằng cách thay thế những quan lại thuộc nhóm Trương Cư Chánh. Trong ngoặc nhóm cụ trào gồm các vị quan già trung thành với Lý Thái Hậu bằng những người trung thành với vua hơn, tức là các quan trẻ, đa số được Trịnh Quý Phi tiến cử vào cung, và cuộc tranh chấp giữa các phe phái trong triều bắt đầu. Nạn nhân đầu tiên của cuộc tranh giành thế lực này chính là quan nội sử thân tín của Lý Thái Hậu, thường qua lại giao thiệp với ngài. Trên nguyên tắc, các quan nội sử làm việc trong cấm cung không được tham dự vào việc triều chính bên ngoài, nhưng Lý Thái Hậu lại phái ông này mang mấy ngàn nhân công đến tu sửa chùa chiền trên Ngũ Đài cho ngài. Sau đó, chính ông này lại liên lạc với ngài để xin lập pháp hội cầu thái tử. Và sau cùng, chính ông này tuân lệnh Lý Thái Hậu đem Đại Tạng Kinh đến Lao Sơn, Phổ Đà, Nga Mi và Lô Nha. Hiển nhiên, dưới mắt các quan lại thuộc nhóm Trịnh Quý Phi, phe đạo sĩ, thì ông này là người thuộc phe tăng sĩ. Do đó, họ đã ghép tội ông này đã làm những việc không cần thiết, gây phí tổn cho công quỹ quốc gia. Nhà vua chỉ chờ có thế bèn ra lệnh xử chém quan nội sử để làm gương răng chúng. Việc xử trảm quan nội sử khiến cho sự mâu thuẫn giữa Lý Thái Hậu và hoàng đế Vạn Lịch càng ngày càng trầm trọng. Lý Thái Hậu cho triệu vua vào cung để hỏi cho ra lẽ, nhưng vua viện cớ bận lo việc nước nên không chịu vào thăm mẹ. Lý Thái Hậu cho triệu các vị quan cũ trào vào cung để bà bàn việc, nhưng hoàng đế đưa ra lệnh bãi chức ngay những người này để chặt vây cánh của mẹ mình. lợi dụng việc nhiều chức vị quan lớn tự nhiên bỏ trống, những ông quan nịnh bợ liền tìm kiếm cơ hội tân bốc hoàng đế để được thăng chức. Họ biết hoàng đế không ưa gì ngài, nên tìm cách vu cáo cho ngài đủ mọi tội trạng. Cảnh Nghĩa Lan vốn là một kẻ bất lưu vô lại tại Sơn Đông, đã tham dự vào việc tranh chấp chùa chiền đất đai tại Lao Sơn. Chính hắn đã cứu người làm đơn kiện ngài và bảo rằng có đầy đủ bằng cứ để chứng minh chùa Hải Ấn thuộc về quyền sở hữu của các đạo sĩ. Tuy nhiên, vì có sự điều tra công minh của quan phủ trong vùng, nên việc vu cáo không thành, thấy yếu thế, hắn muốn rút lui nhưng lại đòi ngài phải đút lót tiền bạc để hắn hủy bỏ chứng cớ. Biết hắn là loại người vô lại, nên ngài từ chối không đưa tiền, nên hắn để tâm báo thù. Sau khi quan huyện đuổi những kẻ bất lương ra khỏi núi, hắn lang thang kiếm sống rồi trôi dạt lên kinh đô. Tại đây, hắn gặp lại một số đạo sĩ quen biết từ trước đang luồn cuối cửa quan xin ân huệ, nên hắn liền thuật lại chuyện ở Lao Sơn cho những ông đại quan nịnh bợ này nghe. Trong ngoặc vào cuối triều Minh, tham quan ô lại hoành hành rất nhiều, còn quan quân thanh niên thì rất ít. Những ông quan nịnh bợ kia nắm ngay lấy cơ hội này, họ chỉ dẫn cho hắn cách thức vu oan giá họa ngài. Hôm sau, hắn cùng một số đạo sĩ dâng biểu nghị lên hoàng đế, tố cáo ngài đã tham lam quyên góp tiền bạc, can thiệp vào việc triều chính, xây các chùa chiền trái phép, vân vân. Trên nguyên tắc, các tố biểu phải qua các cửa quan điều tra kỹ lưỡng trước khi đem đến trình cho vua. Nhưng vì đã có âm mưu từ trước, nên ngay tối hôm đó, tờ tớ đã được đem đến văn phòng của vua, đọc qua bài tớ vu khống đó, và sẵn đã hận ngài từ trước, nên vua sai người bắt ngài lên kinh đô phán xét ngay. Trong triều, những đại quan vẫn có cảm tình với ngài đã vội vã can thiệp, xin vua cho điều tra sự việc cẩn thận trước khi triệu ngài lên kinh đô. Vừa nghe vậy, hoàng đế đã nổi giận lôi đình quát tháo âm ỉ, nên không ai còn dám thở miệng để bào chữa cho ngài nữa. Nghe tin hoàng đế ra lệnh bắt mình đem vào kinh đô để phán xử, ngài điềm nhiên chuẩn bị tư tưởng và vân tập các tín chúng đệ tử khuyên dạy. Đức Phật vì muôn loài chúng sinh, không xả bỏ chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà ra đời giải dỗ con đường thoát khổ, giải thoát là con của Phật. Ta cũng theo gương ngài mà hoằng pháp lợi sinh. Ngay cả miền Lao Sơn Đông Hải là vùng biên địa hoang vu kém phước, xưa kia dân tại đây chưa từng nghe đến danh hiệu Tam Bảo. Nhưng từ ngày ta đến đây giáo hóa hơn 12 năm nay, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng biết niệm Phật. Biết bao người đã cải tà quy chánh, hằng ngày đảnh lễ chư Phật, quyết bỏ việc ác, chỉ làm điều lành. Lời nguyện hoằng pháp của ta đã hoàn mãn, nên ta chẳng chút sợ chết. Duy chỉ có một việc đau buồn là dự định trùng tu lại chùa Bảo Ân chưa hoàn thành như ý nguyện mà thôi. Khi quan quân dẫn ngài từ chùa Hải Ấn đến thành Túc Mạch, tức cửa ngõ dẫn lên kinh đô, thì dân chúng trong vùng nghe tin đã bỏ hết mọi việc kéo đến tiễn đưa. Quan dân sĩ thứ già trẻ lớn bé, hàng ngàn người đứng đầy hai bên lề đường gạt lệ chia tay. Điều này chứng tỏ rằng ngài đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của dân chúng trong vùng. Khi vừa đến Bắc Kinh, hoàng đế ra lệnh ngầm cho quân sĩ phải tra tấn ngài thật nặng nề, để bắt ngài công khai tội trạng trước khi ra công đường cho phán quan chất vấn. Hoàng đế hy vọng rằng ngài sẽ nhận hết mọi tội trạng, nhưng dù bị đánh đập đau đớn suốt mấy ngày liền, ngài vẫn không công khai gì mà chỉ một lòng niệm Phật. Tại nhà giam, ngài bị hai võ sĩ lực lưỡng thay phiên nhau đánh đập bằng gậy sắt. Phán quan nhận định hoàng đế đã giáng cho Ngài tất cả tội lỗi như tham lam tiền bạc, lấy của chùa làm của riêng và xây cất chùa trái phép. Ông ta chất vấn Ngài về việc lấy Thái Hậu cúng dường vài trăm ngàn đồng vàng cho chùa. Tuy bị tra tấn cực hình, nhưng Ngài vẫn cố nhẫn chịu, không thể nói rõ hết vì sợ liên lụy đến Lý Thái Hậu. Những hình phạt vào đời Minh lúc đó rất tàn bạo, như đánh bằng côn sắt có gai nhọn, nung lửa nướng vào gan bàn tay hay bàn chân, quét thịt rồi đổ dầu nóng lên trên khiến cho tội nhân đau đớn vô cùng, chết đi sống lại. Và dù không có tội cũng phải nhận tội để được chết sớm. Trong vụ này, vì đích thân hoàng đế đã ra lệnh nên các phán quan càng tra khảo, đánh đập, Ngài càng dã man hơn. Dù đau đớn khôn cùng, Ngài vẫn một lòng niệm Phật và giữ vững chánh niệm, không một chút oán hận. Sau này trên đường bị giải vào lĩnh Nam, trong tập thơ tụng kinh Viên Giác, Ngài đã viết về việc tra khảo này như sau: cửa sắt khóa chặt khó mà mở, xiềng xích trùng trùng thật khổ thay, rên rỉ thương thay cách đêm dài, chẳng biết như nào đưa đến đây. Trong mặt chúng sanh tưởng, gãy đánh máu tương rất vô tình, xuất đến thuận giải đoạn sống chết, chạm tới tâm can đau thấu muội, mới biết vương pháp thật phân minh. Trong ngoặc thọ giả tướng, ra trước tòa khi bị phán quan hỏi, Ngài đã nói: tôi là tăng sĩ, quyết giữ giới không vọng ngữ, dù chết cũng vẫn cam lòng, nhưng tiếc thay sẽ làm tổn thương đến lòng đại hiếu của hoàng đế. Chú thích: nếu như Ngài từ chối hết tất cả những tội bị gán ghép, thì có khác gì gián tiếp bảo rằng hoàng đế hoàn toàn sai lầm vì không chuẩn y lệnh xây cất chùa chiền của Lý Thái Hậu, tức chẳng làm tròn chữ hiếu đối với mẹ. Việc này rất cấm kỵ đối với một quốc gia mà đạo hiếu là trọng như Trung Hoa. Phán quan ra lệnh treo ngược Ngài lên cao, rồi cho người lấy kiềm sắt nung đỏ, xẻo từng miếng thịt Ngài ra để Ngài phải cung khai. Ngài vẫn nhất quyết giữ thái độ im lặng không nói gì. Sau đó Ngài trả lời: